Lãnh đạo Việt Nam và tại thành phố Hồ Chí Minh vừa lên tiếng kêu gọi cộng đồng người Việt ở nước ngoài chung tay giúp đỡ cho trung tâm tài chính lớn nhất nước nhanh chóng hồi phục sau đại dịch và tư vấn góp ý kiến trong các chương trình phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và xây dựng chính quyền, mô hình đô thị mới. Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời ông Võ Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nói tại buổi tọa đàm gặp gỡ kiều bào và người Việt Nam ở nước ngoài được tổ chức vào ngày 11 tháng 2. Thành phố luôn xác định kiều bào, người Việt Nam ở nước ngoài là một nguồn lực quan trọng giúp thành phố hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế xã hội trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Tham dự tọa đàm còn có ông Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, và khoảng 30 đại biểu là người Việt ở nước ngoài được gọi là kiều bào tiêu biểu. Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch Võ Văn Hoàng ghi nhận sự đóng góp quan trọng của kiều bào khi đã gửi tiền, vật tư thiết bị, nhu yếu phẩm và hiến kế nhiều cách thức giúp cho thành phố chống dịch COVID-19 trong thời gian qua. Nêu mục tiêu năm 2022 của thành phố trong việc thích ứng, kiểm soát dịch, phát triển kinh tế, phục hồi sản xuất kinh doanh, ông Võ Văn Hoàng nói, ngoài sự hỗ trợ của Trung ương, thì kiều bào là một trong những nguồn lực quan trọng cần huy động nhiều hơn nữa. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp, cống hiến của cộng đồng người Việt ở nước ngoài đối với thành phố và đất nước nói chung, đặc biệt là trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư vào năm ngoái. Theo Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu, những ý kiến đóng góp của Việt Kiều không chỉ áp dụng cho thành phố Hồ Chí Minh mà có thể áp dụng cho cả nước. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh cũng là phục hồi kinh tế cả nước. Báo Dân Việt tường thuật. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đề nghị chính quyền thành phố thu hút người Việt ở nước ngoài tham gia phát triển thành phố tốt hơn trong thời gian tới. Trước đó, vào tháng 12 năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức một hội nghị gặp gỡ kiều bào và người Việt Nam ở nước ngoài để lấy ý kiến đóng góp cho sự phát triển bền vững của thành phố. Tin cho hay, hội nghị này đã nhận được 26 bài viết góp ý của các chuyên gia, doanh nghiệp, cộng đồng người Việt ở nước ngoài, 16 lượt phát biểu trực tiếp, với 35 ý kiến đóng góp cụ thể cho nhiều lĩnh vực, từ y tế, xã hội cho đến kinh tế, thương mại, công nghệ, v.v. Những năm gần đây, Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất thế giới, đứng thứ 9 trong năm 2022, theo số liệu do Ngân hàng Thế giới công bố. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, lượng kiều hối gửi về trong năm 2021 lên khoảng 6,6 tỷ đô la, tăng 9% so với năm trước, bất chấp những khó khăn kinh tế trên toàn cầu vì ảnh hưởng của đại dịch. Một người đàn ông Việt Nam ở Vương quốc Anh vừa bị bắt vì liên quan đến mạng lưới buôn lậu đồng hương sang Anh. Mai Văn Nguyễn, 32 tuổi, bị bắt hôm 8 tháng 2 tại Birmingham, trong một cuộc truy quét của cảnh sát nhắm vào mạng lưới buôn người từ Việt Nam sang Anh, một phần trong chiến dịch trấn áp các mạng lưới buôn người ở Anh sau khi xảy ra vụ 39 người Việt bị chết ngạt trong xe tải vào năm 2019. Mai Văn Nguyễn bị buộc tội với hai tội danh là âm mưu hỗ trợ người nhập cư bất hợp pháp và rửa tiền. Theo tờ The National News, tháng trước, Bỉ cũng đã bỏ tù một người Việt cầm đầu một băng đảng buôn người vì liên quan đến cái chết của 39 nạn nhân Việt Nam. Võ Văn Hồng, 45 tuổi, người cầm đầu băng đảng buôn người ở Bỉ đã bị kết án 15 năm tù về tội ngộ sát. Cơ quan tội phạm quốc gia của Anh, NCA, đã khởi động đợt truy quét mới ở Liverpool, miền Bắc nước Anh vào ngày 8 tháng 2. Vụ bắt Mai Văn Nguyễn là khởi đầu của giai đoạn mới nhất trong cuộc điều tra của Anh sau khi xảy ra thảm kịch đối với 39 di dân Việt Nam. Một số người đã bị bắt trước đó và có hai người bị buộc tội. Trong số này có Hồ Sĩ Quốc, 22 tuổi, ở Birmingham, bị bắt vào tháng 9 năm 2021 và sắp phải hầu tòa tại tòa án địa phương vào ngày 28 tháng 2. Tờ The National News dẫn lời giám đốc chi nhánh của NCA, Paul Boniface, nói rằng những nhóm người này coi mọi người như một thứ hàng hóa để thu lợi và họ khá vui vẻ khi đặt tính mạng của người khác vào tình thế rủi ro. Người đứng đầu NCA cho biết thêm rằng cơ quan này quyết tâm ngăn chặn các nhóm buôn người bằng mọi giá. NCA là cơ quan đứng đầu của Anh chuyên đối phó với các băng nhóm tội phạm có tổ chức liên quan đến buôn lậu và buôn người. Truyền thông Anh nói, trong khi phần lớn sự chú ý tập trung vào cuộc khủng hoảng người di cư đi trên các tàu thuyền nhỏ, vốn đang ngày càng gia tăng ở eo biển Manche, thì có hàng ngàn người vẫn bị đưa lậu vào Vương quốc Anh trên các xe tải mỗi năm. The Voice of America,
VOA. Chính phủ Anh và Canada vừa công bố giải thưởng tự do truyền thông 2022 cho nhà báo Phạm Đoan Trang đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm. Tại hội nghị tự do báo chí ở Tallinn, Estonia vào chiều ngày 10 tháng 2, Quốc vụ Khanh Anh Lord Ahmed và Ngoại trưởng Canada Melanie Joly thông báo việc trao giải thưởng này theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Anh và Canada. Bộ Ngoại giao Anh cho biết đích thân Quốc vụ Khanh Anh Lord Ahmed, Bộ trưởng phụ trách Nam Á và khối thịnh vượng chung của Anh, đồng thời là đặc phái viên của Thủ tướng Anh, vinh danh bà Phạm Đoan Trang. Ông nói, nền dân chủ đang bị tấn công trên khắp thế giới và những nhà báo soi gọi những góc tối đó đang phải trả giá đắt. Sự thật luôn đáng để theo đuổi và đó là lý do tại sao Vương quốc Anh và Canada thành lập giải thưởng tự do truyền thông. Giải thưởng này công nhận các nhà báo cá nhân và tổ chức làm việc không mệt mỏi để thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do truyền thông. Tôi vui mừng thông báo rằng người chiến thắng giải tự do truyền thông năm nay là bà Phạm Đoan Trang. Tôi xin chúc mừng bà Phạm Đoan Trang với tư cách là một nhà báo độc lập, nhà bảo vệ nhân quyền, dũng cảm của Việt Nam, người từng đoạt các giải thưởng. Bộ Ngoại giao Canada cho biết trong một thông cáo hôm 10 tháng 2, bà Trang được biết đến với những cuốn sách về dân chủ và những bài báo về xã hội dân sự và những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Là một người ủng hộ quyền con người và pháp quyền, bà Trang đã viết về các vấn đề môi trường quan trọng. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đã trao giải thưởng tự do báo chí cho bà Trang năm 2019 để ghi nhận công lao này. Ngoại trưởng Canada Melanie Joly cho biết, các nhà báo đóng một vai trò thiết yếu trong bất kỳ nền dân chủ nào bằng cách soi gọi các vấn đề quan trọng của thời đại chúng ta. Thay mặt cho tất cả những người dân Canada, tôi xin trân trọng cảm ơn sự can đảm và quyết tâm của bà Trang trong việc buộc chính quyền phải giải trình. Canada sẽ tiếp tục đấu tranh cho tự do truyền thông trên toàn thế giới. Vào tháng 12, 2021, bà Trang bị chính quyền Việt Nam kết án 9 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước. Bà đã trải qua 434 ngày bị giam giữ trước khi bị kết án. Giải thưởng tự do truyền thông của Canada và Vương quốc Anh công nhận việc làm của những người đã bảo vệ các nhà báo và quyền ủng hộ quyền tự do truyền thông ở cấp địa phương, tôn vinh các tổ chức, chiến dịch và các cá nhân ít được công nhận hơn trong cuộc chiến chống lại sự trừng phạt của họ. Được thành lập vào năm 2020, giải tự do truyền thông tôn vinh những người ủng hộ tự do truyền thông dù trực tiếp hay gián tiếp. Nhận định rằng vi phạm tự do tôn giáo vẫn tiếp diễn ở Việt Nam, Quỹ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế USOP của Hoa Kỳ thúc giục chính quyền của Tổng thống Joe Biden đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. Trong một báo cáo ngày 7 tháng 2, 2022, USOP cập nhật tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam năm 2021. Theo đó, Quỹ hội nêu ra các bằng chứng để kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt CPC. Sự đàn áp của chính quyền tiếp tục là một thực tế khắc nghiệt, đối mặt với các nhóm tôn giáo độc lập chưa đăng ký, với nhiều người trong số họ bị coi là tôn giáo lạ, tà đạo hay tà giáo. Và như vậy, nhà chức trách tiếp tục bắt bớ các tín đồ và những người ủng hộ tự do tôn giáo phải ngồi tù dài hạn. Trong số đó, một số người cho biết sức khỏe ngày càng xấu đi do liên tục bị sách nhiễu và ngược đãi trong tù, Phúc Trình cho biết. USOP tập hợp các báo cáo ghi nhận rằng nhà chức trách yêu cầu một số tín đồ từ bỏ hoặc rời bỏ hội nhóm của họ và thay vào đó phải tham gia vào các tổ chức tôn giáo được nhà nước công nhận. Trong một trường hợp, công an địa phương đã thẩm vấn và đe dọa một thành viên của nhóm Tin lành độc lập với án tù dài hạn, thì yêu cầu của hội thánh của họ phải đăng ký các hoạt động dưới tên của nhóm tôn giáo được chính phủ chấp thuận, theo phúc trình của USOP. Phúc Trình viết thêm, chính quyền Việt Nam đã tiếp tục tích cực sách nhiễu, ngược đãi, đàn áp các cộng đồng tôn giáo độc lập chưa đăng ký, bao gồm người dân tộc Hờ Mông, người thượng theo đạo Tin lành, Phật giáo Hòa Hảo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tín đồ Cao Đài, Công giáo, cũng như các tín đồ khác của phong trào tôn giáo mới như nhóm tôn giáo Hà Mòn, Pháp Luân Công, Dương Văn Mình, Hội Thánh Truyền giáo Thế giới của Đức Chúa Trời và những nhóm khác, Phúc Trình viết. Chính phủ Việt Nam đã liệt nhiều nhóm tôn giáo độc lập này là nhóm tôn giáo lạ, tà giáo hay tà đạo. Tính từ tháng 4, 2021, Ban Tôn giáo Chính phủ đã liệt 85 nhóm là tôn giáo lạ. Nhà chức trách thường xuyên làm gián đoạn các buổi lễ tôn giáo, các buổi dạy giáo lý hay sách nhiễu, đe dọa, giam giữ, bỏ tù các tín đồ, các nhà hoạt động tôn giáo thuộc các nhóm này, theo báo cáo của USOP. USOP tiếp tục quan ngại về tình hình cộng đồng đạo Tin lành dân tộc thiểu số ở khu vực miền Trung xa xôi và miền Tây Nguyên. Nhờ năm 2021, chính quyền địa phương được biết là đã sách nhiễu, giam giữ các tín đồ Tin Lành Người Thượng thuộc nhóm chưa đăng ký, bao gồm các việc buộc họ từ bỏ niềm tin của họ trước công chúng. Từ xã Ia Lâm, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, ông Ibone, 51 tuổi, thầy truyền đạo cho khoảng 60 tín hữu Tin Lành Đấng Christ, một hội nhóm độc lập không được chính quyền thừa nhận, cho VOA biết rằng ông đồng tình với phúc trình của Yusuf và đề xuất của cơ quan này. Ông cho biết thêm về tình hình hội nhóm của người thượng.
Nói chung cả Phú Yên, Đắk Lắk, Gia Lai, mình cũng có mong muốn như thế này này. Mong muốn là tự do được họp, tự do đi nhóm thờ phượng, hát thánh ca, mình yêu cầu như vậy đó. Nhưng mà họ cũng không cho hát thánh ca luôn. Giống như tôi vừa rồi, năm Noel, họ cái hậu bộ Noel vừa rồi đó, người ta thu hết cái băng nê, người ta, tôi đi in chỗ thị trấn Tân Lập, người ta thu trắng toàn luôn. Tôi tiền tôi là hết 240 ngàn, nhưng mà người ta thu hết rồi, là mời tôi nữa làm việc 3 ngày luôn. Hơn nữa trong điểm nhóm của tôi, họ cũng đi phá rối, 60 tín đồ của tôi ở điểm nhóm, người ta cũng phá rối mà. Đó là mình yêu cầu bên quốc tế bên này, miễn làm sao trả lại ra được nhóm tự do, nhóm thượng phường này kia tự do được.
Phúc trình Yusuf nhắc lại các trường hợp nhà hoạt động tự do tôn giáo đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm, bao gồm tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Nguyễn Bắc Truyển, án tù 11 năm, mục sư người thượng theo đạo Tin Lành Y Dích bị kết án 12 năm tù, người sáng lập Ân Đàn Đại Đạo Phan Văn Thu bị án tù chung thân và nhiều người khác được cho là đã bị sách nhiễu hoặc ngược đãi trong tù với tình trạng sức khỏe của họ đang xấu đi. Theo Yusuf, chính phủ Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách CPC vào năm 2006 để nước này có thể gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Nhưng sau đó, Hà Nội lại gia tăng đàn áp tôn giáo cũng như bỏ tù những ai hoạt động cho tự do tôn giáo và nhân quyền. Dù vậy, cho đến nay, chính phủ Mỹ vẫn chưa đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, dù Yusuf hàng năm vẫn hối thúc. Chính quyền Việt Nam chưa phản hồi và báo cáo cập nhật tình hình tự do tôn giáo 2021 của Yusuf. Trước đó, vào tháng 4, 2021, phản hồi về phúc trình thường niên tình hình tự do tôn giáo 2021 của Yusuf đối với Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng báo cáo của Yusuf vẫn còn một số nội dung đánh giá thiếu khách quan, không công bằng dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình Việt Nam. Bộ này cho biết thêm rằng tại Việt Nam, các hành vi lợi dụng quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng để vi phạm pháp luật đều bị xử lý theo pháp luật. Bộ Ngoại giao Việt Nam thường xuyên nói rằng chính sách nhất quán của nước này là bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người, tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân.